Thưa các vị, hôm nay là ngày 13 tháng 12 2020. Đáng lẽ chúng ta chọn một bài kinh Trung Bộ để học, thế nhưng mà mình chưa có tuyển được cái bài kinh nào. Do vậy cho nên mình ăn trộm một bài học từ trong cái chương trình Thi Ca Thiền chúng ta học hôm nay. Ở trưa này mình có gửi cái bài học hôm nay cho các vị, không biết là các em nó chuyển đến cho các vị kịp hay chưa, mình không biết. Thế nhưng mình đọc cho các vị nghe cái bài học Thi Ca Thiền hôm nay cũng rất là lý thú thế này. Đầu tiên đó là cái chủ đề chúng ta học, đó là đương xứ tức chân, đương xứ tức chân. Cái nguồn cảm hứng này nó được lấy từ cái bài thi kệ của Ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Đây là bài kệ hay nhất trong những bài thi kệ thiền. Mình đọc cho các vị nghe âm hán của nó rồi chúng ta đi vô từ từ thôi. Xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân, chân thật thiết thời thinh bất hiện, chánh thể đường đường một khước thân. Đó là cái bài thi kệ chữ Hán. Thế rồi bài nó được dịch nơi đây là thế này: mỗi chỗ chân từng hạt bụi hiện pháp vương thân, lời siêu việt lời không ngôn ngữ, Như Lai sống động tại phàm thân. Và trong cái bài học thì các vị thấy phần dưới chúng ta có một cái đoạn nhân duyên của Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Mình đọc cái đoạn nhân duyên này luôn rồi chúng ta đi vô từng phần của vấn đề. Bố Đại Hòa Thượng thường xuất hiện nơi đường chính, hoặc có người hỏi ông ở đây làm gì, ông đáp chờ người đến. Vị Tăng nói đến rồi đây. Ngài Bố Đại bảo ông không phải người này, tức là ông không phải là người mà ta chờ. Thế rồi có những trường hợp khác là người ta hỏi ông ở đây làm gì, đối với một số người thì ông lại bỏ cái túi xuống, mở đãi ra và bày bao nhiêu thứ trong cái túi ông đựng đó, trong đó nó đủ mọi thứ cả. Hoặc là có khi ông ném túi xuống, ông bảo nhìn đi nhìn đi. Có khi thì ông cầm từng cái món ở trong túi đưa lên hỏi cái này gọi là gì, cái kia gọi là gì. Hoặc là lấy trái cây trong túi nó đưa cho vị Tăng, giống như là ông đương cúng dường vậy. Thế nhưng mà vị Tăng đó chưa kịp lấy, tức là còn trù trừ, không biết có nên lấy hay không, thì ông rút tay lại, ông nói, ông không phải là người này, tức ông không phải là cái người đáng nhận của ta cúng dường. Có khi nhìn thấy khách tăng đi qua, ông đi sau lưng ông vỗ một cái vào lưng, vị tăng kia quay đầu nhìn lại, ông đưa tay ra ông bảo cho tôi xin đồng xu. Và cũng có những lúc trọn ngày ông gối đầu vào cái túi vải ngủ say sưa. Có khi ông đi vào phố chợ bị bọn trẻ nó rượt theo trêu chọc, hoặc ngài dùng gậy, hoặc là ngài lần tràng hát, hoặc là khi đùa giỡn với bọn trẻ. Thế thì có vị tăng cũng là thiền tăng nghe, hỏi ông thế nào là ý nghĩa tổ sư từ Ấn Độ sang, tức là từ phương Tây đến. Ông bèn ném cái túi xuống, xoa tay đứng yên. Vị tăng nói, chỉ như vậy hay còn có gì khác? Ông khoác túi lên vai bước đi. Và nơi đây thì Ngài bắt giang giảng, Ngài tụng một cái bài thi kệ cũng thí thú như thế này: xoay đầu ngó lại đã trôi qua, chi bằng khéo ngộ lúc bình hòa. Một tiền mua được nơi an ổn, chỉ tự riêng mình dối gạt ta. Đây là một đoạn nhân duyên và mình nghĩ rằng là chia sẻ với các vị trong buổi chiều hôm nay. Tất nhiên là cái điều đầu tiên, cái chủ đề của cái bài học này, các vị thấy mình chọn cái chủ đề nó khá là thiền vị nha, tức là đương xứ tức chân. Người ta hỏi nhau là thế nào là đương xứ tức chân. Nó hàm một cái nghĩa rằng là ngay nơi đây, ngay nơi đây. Khéo thì thể nghiệm liền, có thể chân thật niết bàn, gọi là đương xứ tức chân. Nó không có thời gian, không có không gian gì cả, tại vì nó ngay nơi tâm của các vị. ngay phút giây hiện tiện này, gọi là đương xứ tức chân. Và câu này, thưa các vị, nó là một loại thiền ngữ đặc thù của nhà thiền ạ. Thế là mình nghĩ rằng là bữa nay ngồi hoài cũng hơi lòng biếng rồi, giờ mình đứng thử coi cái máy này nó làm ăn ra làm sao, làm bộ đổi thay cái cách chứ vô lý mình cứ ngồi quanh năm sao. Giờ quý vị chịu khó ra dắt cái máy để đứng yên giống như là chúng ta học những lớp học bình thường đi. Đó, giờ có cái không gian mới, các bạn có phấn đàng hoàng, thấy các bạn chưa? Nhưng mà nghe được không? Nghe được không?
Dạ, tôi thấy chúng con nghe rất rõ.
Okay, vậy tốt rồi, có lý đâu mắt con đang ngồi hoài. Đó, giờ làm ăn thiệt tình nha. Thưa đại chúng, là cái chủ đề này mình nghĩ là nó rất là đặc thù của thiền đốn ngộ, đương xứ tức chân. Mình nghĩ rằng là thi ca thiền là một bộ môn nó khá là lý thú. Và chúng ta thì quen với cái dòng kinh văn Nikaya rồi. Thế cho nên hôm nay mình giới thiệu với các vị thiền đốn ngộ. Và cái điều đầu tiên đó là cái bài thi kệ này mình chép nó ra rồi giải thích trước là chúng ta đi vô xứ xứ chân, xứ xứ chân. À, đường đường tận thị bổn lai nhân, trần trần chứ. Thế là chúng rằng hai câu này nó đủ cho chúng ta tu một đời này nghe. Xứ xứ chân, xứ xứ chân, tức là nơi nào có ta đến, nơi nào ta đặt chân, thì nơi đó đều là nơi chốn ta an thân lập mạng cả. Và cái từ an thân lập mạng này, đó là cái từ đặc thù trong thiền đốn ngộ ạ. An thân lập mạng nó hàm nghĩa gì? Mình phân biệt cái an thân lập mạng của mình và an thân lập mạng của người tu thì các vị thấy nó có sự khác biệt. Chúng ta an thân lập mạng trong cảnh giới phàm phu, cái điều này ai cũng biết cả. Nhưng mấy tầng thâm sâu nữa là chúng ta đang an thân lập mạng trên cái hình hài ngũ uẩn này. Ta thấy thân này là ta, cho nên nó già, nó bệnh, nó ốm, nó đau, nó suy, nó hoại, nó theo với vô thường sinh diệt. Và khi các vị an thân lập mạng trên cái hình hài sắc uẩn của các vị, thì cái tội nghiệp đầu tiên đó là những buồn, những vui, những đau, những xót, vân vân, thưa đại chúng rằng nó xuống lên như thủy triều thôi. Tức là sáng vui, chiều buồn, khi khỏe thì vui, khi mệt thì buồn. Đây là an thân lập mạng chung của phàm phu nghe. Đủ chưa? Chưa? Cái tầng an thân lập mạng mà dường như kẻ trí người ngu nào cũng dướng vô, đó là an thân lập mạng ngay nơi cảm xúc của ta, buồn vui của ta. Và thông thường đến một tuổi nào đó người ta chán đời quá, ta thấy thân người ta đâu có gì đâu tự hào. Thế cho nên người ta tự hào những cái xúc cảm của người ta nghe. Thấy tôi vậy đó, nhưng mà tôi hạnh phúc á. Là chi? An thân lập mạng trên những cảm xúc. Rồi lây quay mình tu cũng vậy nghe. Mình cũng tìm một chút cảm xúc, đó là niềm vui của hạnh phúc, của gặp gỡ, của vân vân. Và rất là nhiều cái trường hợp mà chúng ta chỉ dừng lại ngang cái tầm mức đó thì đời sống tu ta dường như nó không tiến bộ được, đi loanh quanh thôi. Dường như cái chuyện vui chơi trong chốn nhà chùa nó cũng tạo cho người ta rất nhiều cảm hứng nghe. Này huynh, này đệ, này học bạn, học bè. Rồi cái tường an thân làm bạn sâu hơn nữa, nếu có công phu tu thì người ta nếm được hương vị của thiền định. Tức là tọa thiền 1 giờ, 2 giờ nó có nhiều hỷ lạc. Đồng nhất mình vào những cảm giác hỷ lạc của thiền định thì đối với thiền tứ niệm xứ thì đạt đến, một là trạng thái hỷ lạc của ly dục, 2 là trạng thái hỷ lạc của thiền định, 3 trạng thái vi diệu lạc. Thành đạt cái gì chưa? Chưa. Vẫn còn thấy mình là những trạng thái hỷ lạc, cho nên anh có thể nhập vô việc tận định mất chừng 10 năm không chết, nhưng mà vẫn chưa thoát được cái vòng quay của sinh tử luân hồi. Đó là có công phu thiền định nhưng mà lại không có liễu ngộ được Phật Pháp. Cho nên chỉ có định mà không có tuệ. Và mình lập lại đây một điều rất quan trọng là nếu chỉ có định mà không có tuệ thì không vượt thoát phiền não đâu nghe. Không đoạn đứt được hạt mầm của sinh tử. Đó là như vậy. Tại vì định không á, thì anh chỉ chìm lặng trong trạng thái của an lạc, của tĩnh lặng và có thể ngồi thiền. Vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Thế nhưng mà đó là một trạng thái lạc vô vô ký, lạc vô cái bờ không thôi, cái chấp không thôi. Và ngày xưa thời Thế Tôn tại tiền, Thiện Tinh Tỳ Kheo cũng lạc đến tứ thiền, cũng chứng những tầng thiền tứ không đó. Thế nhưng mà thưa các vị, Ngài không có đạt đến cái gốc, cái nguồn cội của giáo pháp Phật dạy. Cho nên cuối cùng Ngài nói rằng không có Niết Bàn. Và Ngài bài bác lời Thế Tôn dạy, cho nên cuối cùng bị đọa lạc là như vậy. Cho nên an thân lập mạng của người tu á, đây là mình nói người có tu nghe. Chứ mà tu như chúng ta thì chắc gì nếm được chút hương vị an lạc đâu. Thế nhưng mà nếu an thân lập mạng trong cái tầng tu tập như vậy thì chưa đạt đến được cái kiến giải chân chánh. Đừng nói là cái gì sâu xa nghe. Có kiến giải chân chánh mới đạt đến cái sự thành đạt cuối cùng của con đường chứng nghiệm tâm linh. Thế rồi thành đạt cuối cùng nữa, an thân lập mạng là gì? Cái từ thiền đốn ngộ gọi là liễu ngộ tự tâm nghe. Khi liễu ngộ tự tâm rồi mới nói đến chuyện an thân lập mạng. Liễu ngộ tự tâm là gì? Thế thì chúng là thấu đạt được ngay nơi sinh diệt, có cái bất sinh diệt gọi là liễu ngộ tự tâm. Thấy được cái tâm hằng hữu, không sinh không diệt, có mặt luôn không rời một phút giây nào cả. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười là việc của thân. Anh buồn, anh vui, nó chạy qua chạy về, nó lung lay, đó là việc của xúc cảm. Những suy nghĩ nó trôi ngang qua chưa bao giờ dừng, như những toa tàu nó kéo dài dằm dặc, nhưng mà chỉ là những suy nghĩ thôi. Thế nhưng mà trong những cái lay động như vậy, sinh diệt như vậy, anh có thể quán chiếu được nó đang sinh, đang diệt, nó đối diện trước anh. Anh đơn thuần chỉ là trạng thái tâm sáng chói nhận biết nó. Thì thưa các vị, ngay sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt gọi là liễu ngộ tâm nghe. Và chuyện này có khó lắm không? Khó. Chúng ta đang đi vô thiền tập là ta đang từng bước đi vô đó. Và mình đừng nghĩ rằng thiền tứ niệm xứ không phải là không mở ra cánh cửa cho ta đi vô nghe. Tại vì thưa các vị, cái bước thực tập đầu tiên mà chúng ta tập tè làm thử, nó là các vị nhận diện đây là hơi thở đang đi vào đi ra, thì hơi thở là đối tượng bị các vị quan sát. Thế là cái quan sát là gì? Hơi thở thì có vào có ra, có lúc dừng có lúc thở. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị, năng lực đang quan sát đó, thì nó luôn có mặt chứ nó đâu có lúc nào vắng đâu. Cho nên khi thở vô nó thấy thở vô, thở ra nó thấy thở ra. Và cái nhịp thở không vô không ra thì nó cũng biết lúc này không có thở vô thở ra. Đó là cái tầng thô nhất, nhận diện không phải khó. Tầng thứ hai là những buồn những vui nó sinh nó diệt, thì các vị quan sát được hơi thở vào ra, thì các vị quan sát được này vui nó đến rồi nó đi, và cái buồn nó đến rồi nó đi. Có những lúc không buồn không vui, cái trạng thái rỗng không của tâm các vị cũng quan sát được. Thế thì thưa các vị, tầng thứ hai các vị nhận ra cái năng lực tâm bất động vô sinh, nó đang có mặt thường tại, nó đang chiếu sáng, nó là cái năng lực tâm đang quan sát mọi buồn vui. Thì chính cái buồn vui thì sinh diệt, còn cái quan sát buồn vui thì không sinh không diệt. Và nhận ra điều này gọi là chế liễu đạt được tâm, liễu ngộ được tâm. Và ta an trú ngay cái trạng thái đang quan sát thế này gọi là an thân lập mạng nghe. An thân lập mạng. Người xưa dùng cái từ khác nữa là chế là đang sống với ông chủ, đang sống với chân tâm thường trụ, đang sống với năng lực tâm bất động vô sinh. Nguyên tắc căn bản là anh sống với cái chi thì anh sẽ trở thành cái ấy. Anh sống với cái thân của anh thì anh trở thành khổ vì thân. sống với cảm xúc thì anh cũng nổi chìm theo cảm xúc. Anh sống với cái dòng tâm thức đang sinh đang diệt thì anh theo với dòng tâm thức sinh diệt mà anh lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Thế thì ngay nơi thân này, ngay nơi cảm xúc này, ngay nơi suy nghĩ này, anh nhận ra cái không sinh không diệt, không đến không đi, không buồn không vui, không lo âu không phiền muộn, trạng thái tâm đó nó luôn chiếu sáng hiện tiền, thì anh đã liễu ngộ được cái tự thể tâm không sinh không diệt. Và anh sống với nó thì đoạn đức sinh tử phiền não, đoạn đức con đường của nghiệp thức lay quay, đoạn đức cái chi nữa, đoạn đức mức độ cạn là không có bị buồn vui dắt dẫn, và ở mức độ thô nhất là ta không có đồng nhất ta vào hình hài năm uẩn này, cho nên nó già ư? Chuyện bình thường, ai chẳng già. Nó xấu ư? Có gì nghiêm trọng đâu. Ai già chẳng xấu? Có ông già nào đẹp đâu? Ai già chẳng mặt nhăn? Nó bệnh ư? Đức Thế Tôn còn bệnh, ta là chi mà không bệnh? Thưa các vị, tự nhiên là các vị vượt thoát được cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của chấp thân thôi. Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng mình tu ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ bất động là ăn tiền, thưa không. Cái chuyện thiền tập nó không xảy ra. Và không đánh giá sự thành công của nó ở chỗ là anh đi ra ngoài đường, anh cứ gầm gầm đầu như lươn bạc cắt, mới gọi là thiền hành nhé. Cũng không có quan trọng ở chỗ suốt ngày xếp chân cứ dài ngồi bất động. Thưa các vị, cái chuyện xảy ra là tâm các vị có an trú được ngay nơi pháp hành trì hay không mà thôi. Và nếu liễu đạt được điều này, gọi là chế, gọi là biết cách an thân lập mạng. Ngài Triệu Châu gọi là biết kế sống nghe, biết kế sống, biết cách để sống đó. Ngài tuyên bố rằng ta 30 tuổi đã biết cách sống, tức là biết cái con đường an thân lập mạng ra làm sao rồi. Thế nhưng ông học tới bao nhiêu năm, ông mới chịu làm một vị thiện tri thức để tiếp tăng độ chúng hướng dẫn người ta tu, các vị biết không? 80 tuổi mới dừng lại già la để làm một vị đạo sư tiếp tăng độ chúng đó. Cho nên đừng có tưởng rằng mình ngộ được tâm, thấy được tánh, biết được đường về, thấy được đường tu rồi là có thể thả bồng bềnh theo gió mây bay và cứ rong rêu đây đó mà có thể thành đạt nghe. Thưa các vị, sống chết bỏ. Cái từ trong nhà thiền đó là sống hết mình, sống hết mình. Chứ có phải đơn giản đâu. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh nằm, anh ngồi, anh ăn, anh ngủ, chuyện đó chuyện của thân. Mà cái con người thấy được đạo phải làm được việc là luôn quan sát được mọi động thái như vậy. Thế thì thưa các vị rằng là không có buồn vui nào xâm phạm được, không có tà ma quỷ mị yêu quái gì có thể bắt hồn các vị được, không có phiền não nào dắt dẫn được, càng không có chư thiên hay là ma ba tuần gì có mặt nơi đây mà lừa bịp ta, không có chuyện đó bao giờ. Cả ngày, cả đêm, thức và ngủ như nhau, không mộng mị. Nếu mình chưa thấy điều này, thưa các vị, có khi mình nói đạo lý thì nghe cũng nổ như là sóng nổ. Thế nhưng mà rồi cuộc đời bị nhẫn chìm trong tham, trong sân, trong si. Nhẫn chìm trong ái dục. Nhẫn chìm trong những cái hưởng thụ dục lạc trần thế. Đây là cái chuyện rất bình thường. Cho nên cái điều xin nhắc nữa đây đó là thế này. Người xưa bảo rằng ngộ đạo thì không phải khó, mà sống với đạo từng sát na một mới là chuyện ăn tiền. Cái tự ăn tiền đó là tự mình nói nghe, chứ không ăn tiền ăn gạo gì của ai đâu. Sống được như thế này thì các vị mới có khả năng, mới có khả năng làm chủ được cái chuyện đến đi của các vị. Tức là cái chuyện sẽ sinh về cảnh giới nào, rồi hành tinh này lúc nào và ra đi một cách an tường tự tại. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái chuyện liễu ngộ được tự tâm để an thân lập mạng. Ngang đây, đã có thể tu được chưa? Tu được rồi. Hiểu được điều này thì an thân lập mạng được rồi nghe. Thế rồi mình giải thích hai câu này. Nãy giờ mới đi quanh quanh, bây giờ mới vô hai câu này. Xíu xíu chân, xíu xíu chân. Nó dính với cái câu an thân lập mạng đó. Thấy được đạo rồi. Thưa các vị đi cùng trời của đất, các vị tiếp xúc với mọi cảnh trí, không lúc nào rời bản tâm của các vị, cho nên gọi là xứ xứ trần, xứ xứ trần. Còn trường hợp của chúng ta, thưa đại chúng rằng là mình nhìn sắc thì mắt bị sắc nó dắt dẫn, nghe tiếng thì bị tiếng nó dắt dẫn. Đang ngồi đây học nhưng mà bất thần cái tiệm cà phê nó mở một dòng nhạc của Trịnh Công Sơn, thưa các vị mình bị bắt hồn mất tiêu, cho nên không có xứ xứ chân, xứ xứ chân được. Còn người ta thì rõ ràng rằng là này đứng này đi này nói này cười, hay một câu khác mà mình hay dùng nó rất là lý thú, đó là người thấy được đạo đi vào con đường tu tập rồi thì sống một mình giữa núi rừng vui như sống giữa lễ hội. Và sống giữa lễ hội ngàn vạn người đang nhộn nhịp tươi vui, đang hát, đang ca, đang khiêu vũ, nhưng anh chàng đó vẫn sống như sống một mình thôi, tức là không lay động giữa cảnh vui náo nhiệt phồn hoa đô hội, vẫn như vậy. Tại vì không lúc nào rời tâm cả, không lúc nào rời năng lực tâm đang chiếu sáng nhận biết cả. Cho nên gọi là xứ xứ chân, xứ xứ chân là như vậy. Xứ xứ chân này không phải là cảnh trí bên ngoài, mà an trú được ngay cái tự thể pháp thân của chính anh, ngay năng lực tâm bất động đang nhận biết. Thì thưa các vị, cảnh trí bên ngoài không có làm chi lai chuyển được các vị, cho nên gọi là xứ xứ chân, xứ xứ chân. Trần trần tận thị bản lai nhân là chi? Mỗi hạt bụi đều hiện chân thân Phật cả. Không phải là mỗi hạt bụi hiện ra mười phương cảnh giới. Thưa các vị, mỗi hạt bụi trần, không có hạt bụi trần nào không phóng ánh sáng giác ngộ, gọi là trần trần tận thị bản lai nhân nghe. Các vị nhìn đâu, các vị cũng thấy nơi đó là pháp môn hành trì. Tại vì mắt các vị đâu không phải là nhìn mà hướng ra ngoài, nhìn đâu cũng đang an trú trong cái pháp thân của các vị cả, tức là mắt luôn chiếu sáng. Dù các vị thấy vạn cảnh trí, nhưng mà tâm nhận biết của các vị nó đang phóng ánh quang minh, cho nên gọi là trần trần tận thị bản lai nhân là như vậy. Nếu chúng ta nhớ câu chuyện của Ngài Thiện Hội, dường như Thiện Hội thì phải, Ngài tới học đạo với Ngài Quy Sơn về thăm Bổn Sư. Bổn Sư hỏi, lâu nay ông học thiền được cái gì? Dạ bạch hòa thượng, con đi học đi không về không có được cái chi đâu. Ông nói, vô tích sự, ta tưởng mới đi học với hòa thượng nọ hòa thượng kia, bao nhiêu năm nay được cái này được cái nọ chứng thiền chứng đạo, quá ra đi không về không, thôi dẹp mới đi làm thi giả lại. Thế rồi ông đệ tử cũng nghe lời, cũng có hiểu thầy, thi giả thì cứ thi giả. Thế rồi một hôm ông kêu nói, này vô kỳ lưng cho ta. Ông già lớn tuổi rồi, tay cũng đâu có thò tới sau lưng đâu, cho nên tắm mà nhờ thi giả nó kỳ lưng. Thế rồi kỳ lưng, thấy cái lưng của hòa thượng mập mạp màu mỡ, kỳ cái lưng vỗ vỗ mấy cái đấy. Phật đường thì đẹp mà Phật không linh. Ý nói gì? Thưa các vị, hình hài thì đẹp đẽ mỹ mạo, tăng tướng thì đường bệ đoan trang, thế nhưng mà không thấy tánh. Chỉ thấy ta là thân, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy. Thì Phật đường thì đẹp đó, cái vỏ thì đẹp đó, mà Phật không linh, không có thần linh bên trong. Mắt đạo chưa sáng thì thưa các vị, chúng ta đều giống như vậy nghe. Anh có thể có được hình hài đẹp như trời tứ thiên vương, anh có thể có hình hài vững chắc như đá hoa cương tạc nên, thế nhưng mà đó chỉ là cái xác mà thôi, không có Phật trong đó, không có linh, là như vậy. Thế là ông hòa thượng ông nghe nói nó kỳ lưng mình, mà nói cái điều gì nghe ngộ vậy, quay đầu ngó lại nó, ồ, tuy Phật không linh nhưng biết phóng quang là sao. Thưa các vị, lục đạo thần quang vĩ tằng giáng cách là cái câu của Ngài Lâm Tế. Ngài nói nghe, sáu cửa thần quang chưa từng vắng mặt bao giờ. sáu đường thần quang chưa từng vắng mặt mắt của anh, có lúc nào không thấy đâu. Anh nhắm mắt thì cứ nhắm mắt, thế nhưng anh vẫn biết anh đang nhắm mắt mà. Trong bóng tối mịt mù, không có ánh đèn, không có ánh sao, đang ở trong bóng tối như hũ nút, thế nhưng anh vẫn biết thân anh đang nằm, vẫn biết đầu anh đang ngứa, chân anh đang đau. Thế thì thưa các vị, sáu đường thần quang, tức là này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi của các vị, cái năng lực linh thông của tâm nó chưa bao giờ vắng mặt cả. Nếu nó phóng quang ở mắt thì ta gọi là nhìn, nếu nó sống động nơi tai thì ta gọi là nghe, nếu nó sống động nơi mũi thì ta gọi là ngửi, nếu nó sống động nơi lưỡi thì ta gọi là nếm vị, nếu nó sống động toàn thân thì ta gọi rằng là nhận biết, là xúc cảm, những lạnh, những nóng, những ấm, những trơn, những nhám, vân vân. Cho nên gọi là phóng quang là như vậy nghe. Phóng quang là gì? Luôn có ánh sáng nhận biết chiếu ra bên ngoài, gọi là phóng quang. Và nếu ta nhận ra điều này, thưa các vị, thì từng hạt bụi hiện chân thân là như vậy. Mọi đối tượng đến với các vị nhận biết đều phóng quang cả. Tại vì cái năng lực nhận biết này chưa bao giờ vắng mặt mà. Và cái tầng thâm sâu của phóng quang đó là ý thức các vị nghe. Mình hình dung rằng là ý thức của ta, thưa các vị, là không hề vắng mặt bao giờ trước những cái buồn vui hờn giận của các vị. Khi có buồn vui thì nó liền quan sát đấy là buồn vui. Khi nghĩ suy thì nó thấy từng dòng ý thức đang chạy ngược chạy xuôi. Cái năng lực này, thưa các vị, nó chạm vào đâu thì nó liền phóng quang ở chỗ đấy. Cho nên gọi là trần tầng tận thị bản lai nhân là như vậy. Cái con người thật của các vị đang hiển hiện trong từng sát na, trong từng cái tiếp xúc của các vị, đối sắc màu, đối âm thanh, đối mùi vị, đối với lạnh với nóng, và sâu xa hơn là nó đang tiếp xúc với từng những ý niệm, hồi ức của các vị, tư duy của các vị, tưởng tượng của các vị, hình ảnh trong tâm thức các vị vừa chợt hiện lên là nó liền nhận ra ngay. Cho nên gọi là trần trần tận thị bản lai nhân là như vậy. Hai câu này nó đã cho chúng ta một cái gợi ý, con đường không phải là chỉ liễu ngộ thôi nghe, mà con đường đi vô sự thực tập. Các vị có quyền thực tập mọi lúc, mọi nơi, và không một phút giây nào không là điều kiện để chúng ta thực tập cả. Xứ xứ chân trần trần tận thị bản lai nhân là như vậy. Trong thiền thoại có câu chuyện có ba vị thiền sư dẫn nhau đi chơi. Thế rồi một ông nhìn tới nhìn lui bảo rằng: ôi cái chỗ này sơn thủy hữu tình, ta nên cất đây một già lam. Ông kia nói: già lam cất thì dễ rồi đó, nhưng mà cái chuyện quan trọng là phải thỉnh Phật về. Tôi thỉnh từ Phật về an trú trong già lam. Thế rồi ông thứ hai, ông cắt một cọng cỏ, ông cắm xuống ngay cái chỗ đất mà cái vị sư huynh kia vừa chỉ, ông nói: tôi thỉnh từ Phật về rồi đó. Ông thứ ba quỳ xuống: tôi xin đảnh lễ tôn tượng Như Lai. Ba ông làm cái trò hề gì các vị biết không? Thấy thì dường như đùa, nhưng mà thưa các vị, các ông nói mọi thứ nhưng mà không rời bản tâm để nói điều này nghe. Nơi này xứng đáng tạo một đại già lam. Nơi đó là nơi nào? Đâu phải vùng đất này, đâu phải cần một sào đất, hai sào đất, mà cần tiền ảo gì đâu. Nơi này là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế rồi cái động dụng của vị thứ hai đó là: già lam thì cũng rất là cần, huynh đã xây xong, bây giờ tôi cần thỉnh một tôn tượng về để an trí nơi đây. Ngắt cọng cỏ cắm xuống đó như trò đùa. Nhưng mà đó là chi? Thưa các vị, đó là diệu dụng từ tâm bất động thể hiện ra. Giải thích điều này có thể hiểu như thế này. Đó là lúc các vị yên, lúc các vị không nói năng, lúc các vị bình thản, lúc các vị lắng tâm á, thì lúc đó các vị đã an trú trong thể bất động. Thế rồi từ thể bất động, đối duyên xúc cảnh, nghe tiếng tâm, nhìn ngắm con người, hoặc ho hen khạc nhổ, đó là cái từ diệu dụng của tâm bất động biểu hiện ra cái hoạt dụng của diệu dụng từ tâm nghe. Chuyện này hơi khó hiểu, nhưng mà cố gắng hiểu đi. Giải thích chuyện này bằng câu chuyện thiền ngữ khác. Các vị có biết rằng là thầy trò quy sơn linh hữu và ngưỡng sơn huệ tịch, hai thầy trò đi hái trà. Thế rồi hái ông này một đầu, ông kia một đầu, tới chừng đúng mặt lại cái ngài quy sơn nói: "Này huệ tịch, sáng giờ ta chỉ nghe tiếng ngươi mà không thấy hình ngươi, ngươi hiện hình cho ta coi." Nói cái gì vậy? Tức là nghe tiếng lào xào, nghe tiếng nói, tức là biết cái dụng của ông, thế nhưng mà không thấy thể của ông. Thế rồi ngưỡng sơn huệ tịch là anh học trò, anh đi tử nghe, anh đứng yên bất động. Ngài quy sơn người nói: "Ngươi chỉ hiện được thể mà không hiển hiện được dụng." Thế rồi ngưỡng sơn huệ tịch hỏi: "Chứ thầy thì sao, thầy thì sao?" Thì ngài quy sơn linh hữu, ngài cầm cái trà, ngài rung một hồi, huệ tịch phán lại một câu: "Thầy hiện được cái dụng mà không hiện được cái thể." Thế thì nắm tay cười sò, hóa ra là chúng ta rất ư là tương hợp, rất là tương hợp, rất hiểu ý nhau. Từ cái câu chuyện đó rồi chúng ta mới quy chiếu về cái điều mình đang nói là trần trần tận thị bản la nhân nghe. Thưa các vị, cái sự lặng yên của tâm bất động thì nó không biểu hiện ra chi, thế nhưng mà từ cái tâm bất động lặng yên đó, các vị làm bất cứ việc chi thì việc đó đều là Phật sự cả. Cho nên ngắt một cọng cỏ cắm với đất, mà ông nói như đùa, đó là ta tôn trí đây tượng Phật, nhưng mà đó là việc làm chi? Từ bản thể bất động biểu hiện ra diệu dụng, diệu dụng làm này rất là vô niệm nghe. Chúng ta cũng làm, nhưng mà làm trong trạng thái chi? Đầy niệm lự, đầy bất an. Làm nhưng mà lòng ta đi chơi, đó là điều thứ nhất. Làm như tâm thức ta không có mặt nơi đây. Làm nhưng mà nhiều tôn tính, nhiều mưu đồ, còn người ta làm bằng một cái trạng thái tâm đang chiếu sáng, không có niệm lự gì xảy ra trong đó cả, không có buồn vui hờn giận bất an gì trong lúc làm việc cả. Cho nên làm trong trạng thái chiếu sáng của tâm vô niệm, cho nên việc làm đó được gọi là một loại nghi lễ, một loại nghi lễ, một loại Phật sự lớn. Còn Phật sự chúng ta làm, thưa các vị, đôi khi mình làm nhưng mà chút phiền não nghe. Nói rằng Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, nhưng mà kỳ thực đôi khi mình làm mình gây phiền não cho mình, phiền não cho người. Trong khi thiền sư thì thưa các vị giảng dị rằng chỉ đất bảo rằng nơi đây cất già lam. Ông khác cắm một cọng cỏ bảo rằng tôn trí Phật tượng. Ông thứ ba: "Tôi đảnh lễ mười phương điều ngữ sư." Thưa các vị, đều là biểu lộ của những con người sống được với thể tâm, cho nên mọi việc làm đều là biểu hiện của diệu dụng, là như vậy. Do vậy, xin thưa rằng nếu mình hiểu được đạo rồi thì các vị thấy rằng là này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi, mọi phút, mọi giây các vị đều có thể an trú trong quán pháp. Nói theo cái từ chúng ta học từ kinh Điều Ngự Địa là chi? An trú ngay nơi quán pháp trong pháp là như vậy. Rồi nói theo ngôn ngữ nơi đây đó là chúng ta đang sống với cái năng lực tâm bất động, cho nên mỗi hạt bụi đều hiện chân thân, mỗi hạt bụi đều phóng ánh quang minh, mỗi cái điều nói năng của các vị, nghe của các vị, vận động tay chân của các vị đều biểu hiện diệu dụng từ pháp thân chiếu sáng ở bên ngoài. Xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Hai câu. Câu thứ ba: "Chân thật thiết thời khinh bất hiển." Chân thật thiết thời khinh bất hiển, chánh thể đường đường màu khước thanh. Chân thật thiết thời là chi? Thưa các vị, cái lời nói chân thật nhất, khi nói lời chân thật nhất thì không có lời nghe, vô thinh mới là lời. Chánh thể đường đường một khước thân là thân Phật rõ ràng chiếu sáng. Chánh thể là thân Phật, đường đường là rõ ràng chiếu sáng, chưa bao giờ rời cái nhục thân của các vị, Chánh thể đường đường một khước thân là như vậy. Thế là cái chuyện đặt ra ra đây chúng ta đó là chi? Thưa các vị, ngôn ngữ âm thanh điều thứ nhất rồi cái năng lực của ngôn ngữ. Cái điều mà chúng ta nhận diện ra đây là thế này, thưa các vị, hành tinh nào thì không biết nghe, nhưng mà hành tinh con người thì thưa đại chúng rằng khả năng truyền thông của chúng ta là ngôn ngữ đó. Anh không thể là đưa mắt ra hiệu mà người ta biết anh muốn nói cái gì tỏ tường. Có khi mình đưa mắt mình ra hiệu với người ta, biểu lấy miếng nước, họ không lấy nước, họ lấy cái gối cho cái bị ngủ rồi sao, dễ hiểu lắm. Và chuyện này nó bình thường nghe. Thậm chí Như Lai Thế Tôn có mặt ngay cuộc đời này, Ngài còn bảo rằng là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, cảnh giới ta bà này có thể giúp được cho chúng sinh được thanh tịnh, đến với đạo, thành đạt được quả vị chánh giác. Chỉ có một con đường là giáo hóa thôi, dùng âm thanh, dùng ngôn ngữ dạy cho nó thôi. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn là như vậy. Cái giáo lý mà chân thật màu nhiệm nhất nơi hành tinh này chỉ có một con đường, đó là dùng âm thanh, dùng ngôn ngữ để dạy, để dắt dẫn chúng sinh. Là liên hệ với điều này, thưa các vị, đành rằng Thế Tôn có Tam Minh Lục Thông, nhưng mà cái thông Ngài sử dụng tuyệt vời nhất và sử dụng một đời 45 năm trên hành tinh này là thông chi? Giáo hóa thông nghe. Ngài chỉ sử dụng giáo hóa thông thôi. Các vị có thấy rằng là Thế Tôn dùng thần thông của mình để cứu ai không? Không. Ví dụ như cần dùng thần thông để khơi sáng tâm thức cho người, để làm cho người có tín tâm với tam bảo, thì Ngài đôi khi có vận dụng. Thế nhưng mà vận dụng để kích thích niềm tin cho người ta, để người ta có được niềm tin nhân quả tội phước, chứ không hề dùng thần thông để giúp người, không hề. Rồi trong lịch sử xảy ra một chuyện, đó là Tỳ Lưu Ly Vương 3 lần dẫn quân về tàn sát dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thế Tôn biết điều đó, Ngài có dùng thần thông cản trở binh lực của Tỳ Lưu Ly Vương không? Không. Ngài chỉ làm một việc, ngồi bên vệ đường chặn đầu đoàn quân của Tỳ Lưu Ly Vương và khuyên rằng là dù sao ngươi cũng là cháu ngoại của dòng họ Thích Ca, đành rằng ngươi không phải là con của dòng họ Thích Ca chân thực, nhưng mà dù sao thì mẹ ngươi cũng được dòng họ Thích Ca nuôi, coi như là con ruột, ngươi hãy vì cái chút tình đó đừng có dẫn quân về tàn sát thành Ca Tỳ La Vệ. 3 lần như vậy, nhưng Tỳ Lưu Ly Vương vì nỗi căm thù lớn quá cho nên ông không thể là không dẫn quân về tàn sát dòng họ Thích Ca. Thế là lần thứ tư, các vị hình dung rằng là Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân về tàn sát cả dòng họ Thích Ca sang bằng cái thành phố Ca Tỳ La Vệ. Cho nên nếu chúng ta du lịch Ấn Độ thì các vị thấy rằng là Ca Tỳ La Vệ có 2 nền thành phố nghe. Một là ở phương Bắc là cổ thành Ca Tỳ La Vệ, hai là tân thành của thành Ca Tỳ La Vệ nằm ở nước Nepal, chứ không phải dường như nằm Bắc Ấn nhưng không phải Nepal. Đó là một dẫn chứng để thưa nhau rằng là, thưa các vị, Thế Tôn Tam Minh Lục Thông, nhưng mà Ngài vẫn dùng một loại thông thôi, là giáo hóa thông thôi nghe. Tại sao dùng giáo hóa thông vậy? Dạy người ta biết chánh pháp để tự người ta hành trì, tự người ta liễu ngộ, tự người ta sống được với đạo, tự người ta làm cho năng lực giải thoát nơi người ta dâng lên, rồi người ta chứng nghiệm giải thoát, chứ không ai chứng nghiệm giùm ai cả. Thế thì các vị hình dung rằng mình tu mình cứ dập đầu dập trán, mình xích xoa, mình kêu Phật ơi Phật hỡi cứu giùm tôi, dường như mình tu tật pháp môn theo Phật, nhưng mà tu pháp môn gì chứ không phải pháp môn Phật đâu nghe. Đừng có con cắn răng cắn cỏ con lại Phật cứu con mà rồi Đức Phật cứu, không có chuyện đó. Nên nhớ như vậy, đây là nền tảng căn bản từ lời dạy Đức Thế Tôn ạ. Tóm lại cái điều mình thưa đây, thưa nhau rằng là, thưa các vị, cảnh giới nào chúng ta không biết, Ví dụ như mười phương chư Như Lai có những nơi, cái này các vị đọc ở trong kinh Di Ma Cật á, có những cảnh giới, những quốc độ mà Thế Tôn nơi đó dùng mùi hương để giáo hóa, như cõi Phật Hương Tích dùng mùi hương giáo hóa người ta để người ta có thể khởi phát tín tâm, người ta tin sâu nhân quả, người ta học pháp đại thừa, người ta tu tập. Có những quốc gia không dùng mùi hương, ta dùng sắc màu. Thế nhưng mà nơi trần gian của chúng ta, tức là nơi cảnh giới ta bà này, dùng âm thanh thôi. Cho nên nhớ rằng là cái năng lực âm thanh này rất là kỳ lạ. Đó là điều thứ nhất mình nói về Như Lai dùng năng lực âm thanh giáo hóa để chúng ta liễu ngộ đạo, đi vô con đường tu. Thế rồi ở cái bình diện cạn nhất của tâm thức chúng ta, cái gì làm cho các vị xúc cảm sầu đau buồn giận ghét thương? Cũng là âm thanh nghe, cũng là âm thanh. Tại vì sao? Thưa các vị, âm thanh là bóng hình của ngôn ngữ chữ nghĩa. Âm thanh là chi? Âm thanh là biểu hiện của dòng tâm thức các vị. Vọng thức của các vị nó không thể có được khi không có âm thanh. Tại vì vọng thức nó là những chữ được kết thành. Mà chữ đó thì nếu không có âm thanh thì nó không thành chữ. Cho nên nó quyện lại với nhau. Này âm thanh, này chữ nghĩa, này vọng thức nó là một nghe. Cái vọng thức thì nó vô hình nằm bên trong tâm thức. Thế nhưng mà nó biểu hiện ra bằng câu chữ. Câu chữ đó nếu các vị nói thì thầm á, thì nó còn ẩn tàng trong tâm thức vô hình. Thế nhưng các vị viết nó thì nó thành cái chi? Thành sóng âm thanh biểu hiện trên mặt chữ. Cái điều dễ nhận ra đó là các vị biết rằng người ta nhìn vô khuôn nhạc, người ta đánh được, người ta hát được là từ cái chi vậy? Từ những ký hiệu của âm thanh nó làm thành khuôn dấu của dòng nhạc. Và do vậy cho nên nó có thể xuyên qua rất là nhiều quốc gia, nhiều văn hóa, nhiều ngôn ngữ. Nó cùng học một cái từ khóa nhạc như vậy. Nào là đồ ri mi fa như vậy. Và nó học được. Thì thưa các vị, bản nhạc đó của Pháp, của Mỹ, của Anh, của Bồ Đào Nha, viết bằng ngôn ngữ gì không quan trọng. Nhưng nó được quy định thành những dấu nhạc như vậy. Thì thưa các vị, đưa ra thì dù cho các vị không biết tiếng đó, nhưng các vị vẫn nhìn vào dòng nhạc, các vị đánh được bài nhạc đó, phải không? Do vậy cho nên âm thanh là một nè, ngôn ngữ là hai nè, vọng thức là ba. Ba cái này nó là một, từ cái tinh tế cho tới cái thô nó biểu hiện thành. Do vậy cho nên thưa các vị, năng lực âm thanh nó ở tầng cao thì các bậc giáo chủ dùng nó để giáo hóa con người, giảng dạy Phật pháp, dắt dẫn tâm thức, khiến cho người phàm có thể chứng nghiệm thánh. Nhưng ở bình diện phàm phu chúng ta, âm thanh nó có năng lực kỳ lạ để làm cái chi? Nó nhận chìm đời ta, dắt dẫn ta vô đường tà. Cái chuyện mà nghe một bài nhạc mà mình lắc lư là chuyện thường nhé. Các vị biết rằng là dường như anh Michael Jackson đó, anh hát là 10.000 con người nhảy theo anh đó nhé. Dân Mỹ ai chẳng biết cái chuyện đó. Một cái sân khấu ảnh làm giữa trời, cả 10.000 thính chúng ít chi đâu. Và người ta vô ảnh hát thì họ hát theo cả một cái cả cả một cái hậu trường. Thì sức mạnh âm thanh đó là vậy nghe. Cụ thể hơn nữa, mình nuôi một đứa con gái hay là nuôi một cậu con trai, từ lúc bé cho tới năm nó 19, 20 tuổi, bao nhiêu công sức từ các vị bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tấm lòng. Thế nhưng mà nó ra đường, nó gặp một đứa nói ba chữ thôi, dắt mũi nó đi đó. Có điều này không? Có luôn. Nó đâu nói nhiều, ba chữ thôi, dắt mũi về nhà tuốt. Nó có việc nhận rằng là sức mạnh âm thanh của phàm phu nó vô cùng kỳ lạ nhé. Rồi âm thanh ở cái tầng là chúng ta thăm dò vô được gọi là cái tầng của nghệ thuật nè, thi ca nè, nhạc quả nè. Các vị hình dung rằng là một bài thơ, nó đâu phải thuần là bài thơ, nó còn có chi trong đó? Xúc cảm trong đó, hình ảnh trong đó, sắc màu trong đó, nhạc điệu trong đó. Do vậy cho nên người ta đọc bài thơ rung rinh tim là vậy nhé. Giữa trần đời này thì thưa các vị, dù các vị không cần học thi ca, các vị nghe những bài thơ người ta làm bằng cả nỗi lòng của người ta, chất ngất thì họ đọc lên rồi các vị cũng rung rinh như thường thôi, chứ không có phải là mình phải học vô vần điệu thi ca, biết cái cấu trúc của bài thơ phải làm thế nào mình mới có xúc động chứ không, không cần. Tại vì chúng ta đồng điệu như nhau, cùng một tâm cảm phàm phu như nhau. Đó là mình giải thích về cái tầng phàm phu. Rồi cái tầng thứ hai đó là cái tầng xúc cảm nghệ thuật, cái tầng thứ ba đó mới đạt đến cái chiều kích của giáo hóa thông của các bậc thiện tri thức, các đức Thế Tôn, các đức Như Lai. Tóm lại, năng lực của ngôn ngữ này rất ư là kỳ lạ là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phân ra làm hai loại ngôn ngữ nghe. Hai loại ngôn ngữ. Một là gì? Ngôn ngữ biểu hiện. Thứ hai, ngôn ngữ không biểu hiện. Chắc các vị nhìn ra mấy cái chữ này ha. Kể nó nhìn ra viết theo cho vui. Thưa đại chúng, là đôi khi mình đứng hơi xa, những lúc mình nói nhỏ các vị nghe được không vậy? Được ha, chấp nhận được. Hai điều này mà mình đặt ra nghe. Một là loại ngôn ngữ biểu hiện, hai là loại ngôn ngữ mà phi ngôn ngữ. Cái từ người ta dùng trong thiền ngữ nó đặc thù lắm. Cái câu mà chúng ta nói là chân thật thiết thời thinh bất hiện là loại ngôn ngữ mà phi ngôn ngữ. Mình dẫn chứng. Các vị biết rằng là Thế Tôn trước khi Niết Bàn, dường như Phú Lô Na hay là Ngài Ca Diếp, A Nan gì đó mình không nhớ. Thế nhưng mà cái này nó nằm ở trong thiền thoại rất là lý thú. Đó là bạch Thế Tôn, Ngài có điều gì di chúc lại cho chúng con trước khi Niết Bàn không? Thế Tôn nói, này A Nan, ta 45 năm chưa từng thuyết một chữ, mắc gì mà gần giờ Niết Bàn ta lại phải nói không? Đây là cái câu mà thiền gia hay trích dẫn nghe. Tất nhiên là trong cái nền văn học Nikaya thì người ta có những bài kinh được gọi là kinh di giáo, tức là những lời giải cuối cùng. Thế nhưng mà trong văn học Đại Thừa và trong thiền tông thì họ lại vận dụng cái câu này rất là lý thú. Mình dẫn ra đây để minh chứng cái điều gì? Thưa các vị, minh chứng rằng là Thế Tôn dùng ngôn ngữ nhưng mà phi ngôn ngữ. Ví dụ thứ hai dễ hiểu nhất, gần gũi nhất, để giải thích cho tỏ tường, đó là người ta hỏi Thế Tôn rằng Niết Bàn là gì? Các vị để ý rằng là trong tất cả kinh văn Thế Tôn không có nói Niết Bàn là cái chi cả nghe. Ngài chỉ nói Niết Bàn là diệt, sạch hết phiền não là Niết Bàn. Điều thứ hai giải thích nhiều hơn chút, Ngài nói Niết Bàn là trạng thái củi hết lửa tắt. Đây là trong cái nền tảng Nikaya người ta giải thích như vậy. Tại sao Ngài nói như vậy? Ngài không giải thích rằng Niết Bàn là trạng thái an lạc nè, tịch diệt nè, vân vân. Nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Thưa các vị, dường như ta tìm ở trong cái nền kinh văn Nikaya không thấy Thế Tôn định nghĩa về điều này. Tại sao? Điều dễ hiểu nhất, tâm thức của chúng ta, thưa các vị, rằng là nó luôn dính với những cái tầng ngôn ngữ mà người khác sử dụng nghe. Thế rồi ngôn ngữ ta sử dụng đó, mỗi người theo với cái khả năng quân tập khác biệt, cho nên khả năng ngôn ngữ của chúng ta rất là khác biệt. Cũng câu nói ấy. Thế nhưng với người được nuôi trong một môi trường như thế nào đó thì câu nói đó hiểu khác. Rồi câu nói ấy mà một người được nuôi trong một môi trường giáo dục như thế nào thì họ lại hiểu khác. Tức là tùy vào cái điều kiện tiếp thu ngôn ngữ của chúng ta nương vào ngôn ngữ người khác, ta suy diễn theo sự suy nghĩ của mình. Cho nên thưa các vị, khi có ngôn ngữ rồi, thì cái chuyện là chúng ta cùng hiểu một vấn đề, cùng hiểu một sự kiện, cùng liễu đạt được trạng thái tâm rất ư là khó khăn. Tại vì thưa đại chúng rằng là cái trình độ ngôn ngữ chúng ta mỗi người mỗi khác, cái khả năng cảm thụ về ngôn ngữ ta nó cũng khác. Xúc cảm của ta do ngôn ngữ tạo nơi tâm thức ta nó cũng không giống nhau. Thế cho nên loại ngôn ngữ nào biểu hiện nó có khả năng chỉ về một điều gì, một trạng thái tâm như thế nào, thì thưa các vị, nó đều ít nhiều gây hiểu lầm là một, đều ít nhiều trái với sự thật của nó chỉ là hai. Thế rồi mình hình dung điều này. Ví dụ, một cái biểu tượng ngôn ngữ đó là cái cách mà người Việt Nam mình dùng đối với những dân phố chợ, tức là những cái tên đá cá lăn dưa đường phố á. Các vị biết rằng là ngôn ngữ của nó mở miệng ra là nó dùng cái từ đệm của một loại ngôn ngữ đường phố. Nó coi chuyện đó là bình thường. Thế nhưng nếu nó đến những cái gia đình có giáo dục đàng hoàng mà nó mở miệng ra, nó phải đệm một câu đầu, gọi là khẩu đầu ngữ của nó, thì thưa các vị, người ta nhăn mặt nhăn mày, người ta không chấp nhận được đâu nghe. Thế nhưng cả gia đình nó đều như vậy. Bố nó, mẹ nó, chị nó, anh nó, em nó mở miệng ra là phải có cái tiếng đệm trước khi nói một câu. Thì chuyện gì phát sinh? Bình thường, tại cả nhà người ta xài mà, cho nên đâu có vấn đề. Thì ngay cái điều này các vị đã thấy là chuyện rất ư là khác biệt về khả năng ngôn ngữ. Với người này người ta xài thì rất bình thường, với người khác thì họ vô cùng là khó chịu. Họ lấy chổi quét văng ra khỏi nhà liền tức khắc, chứ đừng hòng bước vô nhà được cho mất công nghe. Rồi, trong sinh hoạt của nhà chùa, đây mình nói cụ thể hơn nữa, các vị hình dung rằng có một số thầy được lớn trong cái truyền thống tu tập quá khứ tới hôm nay, từ các vị hòa thượng cho tới mình, thì mở miệng ra thì nói một câu khẩu đồ ngữ là A Di Đà Phật, phải không? Bình thường họ nói gì mình mô Phật hoặc A Di Đà Phật là bình thường, thấy chuyện này gì như nó gắn liền đời sống mình rồi. Thế nhưng mà các vị đến những cái trung tâm người ta tu thiền, các vị A Di Đà Phật coi, các vị thấy người ta khó chịu rồi đó, có nghe cái vị thiền tăng nào của các truyền thống thiền mà niệm A Di Đà Phật không? Không. Các vị vô thiền viện Trúc Lâm, các vị A Di Đà Phật coi, rồi mấy thầy chào các vị cũng A Di Đà Phật à? Đừng hòng, không có tìm ra đâu. Thế thì thưa các vị, ngay ngôn ngữ thôi thì chúng ta đã thấy nó có những khoảng cách về vấn đề văn hóa, về vấn đề niềm tin. Ngay trong niềm tin tôn giáo chúng ta cũng có sự khác biệt nghe. Từ những điều ví dụ để ta thưa với nhau một điều, thưa các vị, ngôn ngữ biểu hiện này nó luôn làm cái chi? Ở mức độ cạn là nó sai lệch với điều người khác muốn nói. Tôi sinh ra trong truyền thống tu quá khứ tới hôm nay, tôi gặp anh tôi niệm A Di Đà Phật. Điều thứ nhất, nó nhắc nhau rằng là chúng ta là những người tu, cho nên cái cách lịch sự nhất là chúng ta gặp nhau thay vì hello thì chúng ta A Di Đà Phật đẹp hơn. Và cái nghĩa thâm sâu đó là tôi nhắc rằng là anh cũng có Đức A Di Đà trong tâm của anh, tôi cũng có Đức A Di Đà trong tâm của tôi. Cạn nhất là nhắc nhau rằng là chúng ta nên an trú ngay nơi Phật của chính ta. Thế rồi với nhà thiền thì họ lại suy nghĩ rằng ôi, tôi đâu có cầu xin về cảnh giới A Di Đà đâu mà nhắc tôi chuyện đó. Tôi rất là dị ứng với điều này. Thế thì các vị thấy là khi ngôn ngữ biểu hiện thì nó làm thành cái sự hiểu lầm và đôi khi không thiết lập được cảm thông, mà gây nên cái tình trạng là chia cách, hiểu lầm và đố kỵ nghe. Đây là điều thứ nhất. Ngôn ngữ biểu hiện nó làm thành rất là nhiều vấn đề ở tầng cạn. Tầng sâu, tôi giải thích rằng Niết Bàn là thế này, thế này, thế này. Năng lực tâm vô sinh bất diệt là trạng thái như thế này, thế này, thế này. Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, rõ ràng rằng là mình làm cho người ta nương vào ngôn ngữ của mình để người ta tưởng tượng cái điều mình nói. Thường thường chúng ta đều nương vào ngôn ngữ để phát sinh những tưởng tượng nghe. Chưa có một người nào nghe người ta nói một câu mà không có khởi trong tâm thức những ký ức của mình, những tưởng tượng của mình, những hình ảnh của mình về câu nói người khác gợi lên. Ví dụ, dễ hiểu nhất. Ví dụ như mình đọc một câu: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao xương lắp đoàn quân mỏi. Các vị nghe câu nói đó, nếu các vị là dân miền Nam, các vị đâu có thấy là cái điều gì nó hiển hiện trong tâm thức các vị đâu. Thế nhưng mà nếu các vị từng sống trên miền đất Bắc, từng lăn lộn trên những núi rừng Việt Bắc, thì các vị biết sông Mã. Rồi các vị biết bao nhiêu nữa, ngược dòng sông Mã qua Hạ Lào. Rồi các vị nếu đã từng sống ở biên giới Lào, các vị nhớ những địa danh như là Sài Khao, vân vân. Thưa các vị, rõ ràng rằng tất cả điều đó nó hiện lại trong tâm thức các vị. Còn nếu tôi là dân miền Nam, nói đến dòng sông Tiền, sông Hậu, nói đến sông Dầm Nao, thưa các vị, nó hiện lên ngay tức khắc. Có những điều mình chưa từng trải nghiệm, thế nhưng mà ta nói là mình có thể hình dung ra, tưởng tượng ra. Ví dụ như nghe câu nhạc Trịnh Công Sơn, có sợi tóc nào rớt xuống đời làm sóng lênh đênh đó. Và mình có thể hình dung ra được rằng có sợi tóc rớt xuống đời sống mình, sóng lênh đênh, dậy liền trong tâm thức chứ có khó gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, ở cái tầng cạn dễ đi vô nhất là ngôn ngữ nào nó cũng tạo thành một cái loại chi? Hình ảnh nè, tưởng tượng nè, hồi ức nè. Mà hình ảnh, tưởng tượng, hồi ức nó về thì nó có cái gì? Nó có xúc cảm buồn vui, hờn nhẫn, bất an đi theo. Cho nên thưa các vị, đây là ngôn ngữ bình thường trong đời sống. Truyền đạt với nhau, trao đổi với nhau, tặng kiến thức cho nhau. Do vậy cho nên ngôn ngữ thiền chính xác là ngôn ngữ chi? Chân thật thiết thời, thinh bất hiện là như vậy. Những lời chỉ dạy chân tình nhất, không có dùng lời là như vậy nhé. À, chuyện này thưa các vị, đọc vô thiền sử các vị mới cảm thông. Các vị thiền sư hà tiện lời là như vậy. Các vị tìm khắp 1.700 vị thiền sư của Trung Hoa, thậm chí các vị thiền sư của Việt Nam từ quá khứ cho tới cận đại, ghi trong dòng lịch sử có ông thiền sư nào giảng pháp 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không? Không, đừng hòng. Một bài kể là nhiều rồi nhé. Chỉ có ông thầy vớ vẩn thì nói trăng, nói cuội, nói dài, chứ còn thiền sư thiện thì 4 câu kệ lưu lại cho đời vào lúc cuối cuộc đời là xong nha. Đâu có nói nhiều, càng nói nhiều càng dắt dẫn người ta lầm lạc. Cho nên chân thật thiết thời thinh bất hiện là như vậy. Đó là phương tiện đầu tiên á. Đó là cánh cửa đầu tiên mở vô để thể ngộ đạo. Đó là chân thật thiết thời thinh bất hiện, tức là không dùng ngôn ngữ. Phương tiện thứ hai là phương tiện chi? Thưa các vị, khéo nương vào mọi sự việc chỉ cho người ta thấy, để ta quay về nhận ra cái thể bất động đó, người ta gọi là phương tiện thứ hai. Giống như ngài Mã Tổ vậy, tới đảnh lễ bạch ngài: con từ xa tới. Hỏi ông tới đây làm gì? Để con tới đây tìm Phật. Dẹp mới đi, Phật nhà không tìm, chạy đây chạy loạn, ta hôm nay không có Phật trời gì hết á. Thế rồi vị thiền tăng cái ngần ngừ đảnh lễ ngài 12 phần giáo kinh văn thì con còn có thể biết được, thế nhưng mà cái chuyện trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật con không có thể hiểu ra được, ngài từ bi ngài giải dùm cho con. Mã Tổ nói: ông đang ồn quá đi, về đi rồi mai tới đây ta giải cho. Thế rồi ông thầy kia, thưa các vị, cũng rất là chân chất nghe. Ngài không dạy, ngài quở một tiếng vậy, thôi thì đảnh lễ ngài đi về. Thế rồi vừa bước ra khỏi cửa, ông kêu: này Sa Lê. Ông kêu quay đầu lại, ông hỏi: cái đó là cái gì? Ngay nơi đó Tổ chỉ cái gì? Thưa các vị, chỉ cái tâm bất động vô sinh. Cái đó nó đang có mặt nơi thân của ông, nơi buồn vui của ông, nơi từng bước đi của ông. Cho nên gọi ông một tiếng, ông liền quay đầu nhìn lại, ông nhận biết liền ta đang gọi. Thưa đại chúng rằng là đây là phương tiện thứ hai rồi. Đó là cái cửa thứ hai mà chúng ta thấy các vị thiền sư thường sử dụng nha. Còn cái chuyện sử dụng ngôn ngữ để dài dòng văn tự thiết trăng thiết cuội, nói chân như nó Phật tánh đến Niết Bàn, càng nói nhiều người ta càng lầm lạc vô cái con đường ngôn ngữ chữ nghĩa các vị. Tại vì ngôn ngữ nào nó cũng tạo thành điều thứ nhất tưởng tượng, điều thứ hai hình ảnh hồi ức, điều thứ ba nương theo ngôn ngữ suy tư. Cho nên chồng thêm cái tầng tâm thức nghĩ suy, một cái tầng nghĩ suy thêm nữa. Do vậy cho nên thiền sư ít dùng ngôn ngữ là như vậy. Cho nên ở đây cái câu của ngài Quế Sâm đó là chân thật thiết thời thinh bất hiện là như vậy. Lời chân thật thương nhau chí tình đó, không có nói trăng nói cuội, chỉ cho người ta biết nẻo về, họ quay đầu khéo nhìn lại là nghiệm ra Phật nơi chính họ. Đây là lời chân thật nhất nghe. Còn lời của mình đây là lời lừa dối chứ không phải chân thật. Nói trăng nói cuội, khoe mẽ, Và đa phần có khi tương đối là thầy Phước Tịnh cũng không đến nỗi là bất lương lắm, nói có nhiều, nói cho nhiều, nhưng mà vẫn còn chừa một chỗ để cho các vị khéo thể nghiệm và quay về nhé. Còn nếu mà bất lương hơn là thưa các vị, chẳng pháp chẳng qua là trình bày về cái kiến thức của mình, Phật pháp của mình để lề thiên hạ, để cho thiên hạ thấy rằng mình thông tuệ, nhưng mà kỳ thật chỉ con đường vào mới là quan trọng. Cái chuyện của anh nói không quan trọng đâu, mà cái chuyện giúp người ta liễu ngộ được đạo, họ quay ngược về tự tâm, họ nhận ra cái gì là không sinh không diệt của họ mới là cái việc của những người có lương tâm tu tập dạy cho người ta tu. Còn không thì mình mượn cái điều kiện đạo tràng để khoe mẽ về mình thôi, thì điều này thưa các vị nó không đúng với tinh thần của những vị thiền sư muốn truyền đạt. Tóm lại, các vị nên nhớ một điều rằng là ngôn ngữ nó dễ phát sinh. Điều thứ nhất là tưởng tượng của các vị, hồi ức của các vị, những hình ảnh quá khứ nó tràn về. Những thứ này nó về thì nó chồng lên trên tâm thức của ta một cái tầng vọng tưởng. Điều thứ hai, vọng tưởng sinh khởi thì chúng ta suy diễn chúng ta là lệch lạc với con đường chánh pháp. Điều thứ ba, thấp hơn cái tầng suy diễn đó là những xúc cảm của các vị sinh khởi. Do vậy cho nên lời biểu hiện không phải là loại ngôn ngữ chỉ đạo lý chân thật nhé. Đạo lý chân thật là ngôn ngữ phi ngôn ngữ. Cái tầng dễ hiểu là nương vào ngôn ngữ, quay ngược về để nhìn ra cái gì đang có nơi các vị. Cũng gọi là dùng phương tiện ngôn ngữ nhưng mà phi ngôn ngữ. Chúng ta đã từng nghe cái ví dụ rằng là anh soi gương để anh làm chi? Anh nhìn rồi anh sờ lại cái mặt của anh, coi có vết lõa nào không, anh lau. Mặt của anh nó có bị một cái vết thương nào đó, anh soi vào gương rồi anh quay ngược lại, anh dán thuốc dán nơi cái mặt của anh, chứ anh đâu có phải dán vô gương đâu. Mà chúng ta lầm tưởng rằng là cái mặt trong gương là mặt ta, rồi mình dán thuốc dán vào gương thì thưa các vị có dính chi cái mặt của mình đâu. Cũng như vậy nghe, soi vào gương để quay ngược lại nhận ra cái mặt thực của mình. Học giáo lý cũng như vậy, nghe ngôn ngữ cũng như vậy. Cho nên nơi đây Ngài bảo rằng là chân thật thiết thời thinh bất hiện là như vậy. Cái câu cuối cùng, chánh thể đường đường một khước thân là chi? Nếu mình dịch một cách dễ hiểu nó là thế này: thân Như Lai bất động, pháp thân thường trụ, không sinh không diệt, chưa bao giờ rời nài sinh diệt của các vị cả. Thế nhưng mà hình nài sinh diệt này thì ô uế, thì mất còn, thì tứ đại hợp thành, không hề có chuyện tu rồi cái hình hài này nó thành Phật đâu nghe. Thế Tôn viên mãn quả chánh giác, thế nhưng mà ngày cuối cùng vẫn xả ly hình hài. Thế thì các vị tu, các vị mong cho hình hài này nó thành kim cương bất hoại à? Không có chuyện đó nghe. Cái gì sinh diệt thì phải trả về cho sinh diệt. Thân ngũ uẩn này nó là kết hợp của sinh diệt, của mất còn, của tinh cha huyết mẹ, của thức ăn tạo thành, của hơi thở nuôi sống từng ngày. Cho nên thưa các vị, chỉ cần không có hơi thở thì các vị chết rồi. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng ngay thân phàm phu này nó không có cái gì chắc cứng cả, không có gì bền bỉ cả. Thế nhưng mà rời thân phàm phu này thì các vị không có điều kiện để có thể chứng nghiệm được niết bàn hay là thành tựu quả chánh giác. Có vị thiên đế từ cõi trời hiện xuống Thế Tôn, thưa Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, có một cảnh giới nào không sinh không diệt, không mất không còn, không đến không đi, thường trụ bất hoại không? Thế Tôn nói không, không có chuyện đó đâu thiên đế. Và các vị nên nhớ cái câu của thiên đế hỏi là có một cảnh giới nào, và Thế Tôn bảo rằng là không, không có cảnh giới nào như vậy cả. Rồi vị thiên đế nói là bạch Thế Tôn, lời Ngài nói chứng thực rằng là con đã từng nếm trải điều như vậy. Con đã từng bỏ một kiếp làm vị trời với tuổi thọ dài cả hàng ngàn năm và với thần thông Bước một bước là từ hành tinh này tới hành tinh kia, con tìm cả một đời làm thiên đế của con chưa hề gặp một cảnh giới nào không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn, thường trụ bất biến cả. Thế Tôn nói: này thiên đế, ta còn câu thứ hai chưa nói cho ông biết đó nghe. Thiên đế nói: bạch Thế Tôn, câu thứ hai là câu gì? Cái này mình diễn dịch cho nó dễ hiểu chứ kinh không có như vậy đâu nghe. Thế Tôn nói: này thiên đế, ta quên nói cho ông biết rằng là cái cảnh giới bất sinh bất diệt, thường trụ vĩnh hằng, nó không có rời cái hình hài cao có 1 mét mấy của ông đó thôi. Nơi đó ông có thể tìm ra một cảnh giới vô sinh bất diệt, đó là cảnh Niết Bàn thường trụ của 10 phương chư Như Lai. Thưa đại chúng, rằng mình giảng đoạn kinh đó để thưa nhau rằng là ngay hình hài của các vị, nếu các vị khéo một đời sống cho nó đàng hoàng, đến nơi đến chốn làm ăn cho nó nghiêm túc, đừng hiểu lầm chữ làm ăn của tôi nghe. Làm ăn không có nghĩa là kiếm ra gạo ra tiền, làm ăn nghĩa là sống với đạo, an trú ngay nơi pháp thân, hành trì gọi là làm ăn nghe. Thưa các vị, làm ăn một đời đàng hoàng thì ngay hình hài này các vị có thể an trú được trong thể Niết Bàn bất động của các vị. Cho nên điều đầu tiên xin thưa rằng là ngay nơi này sinh diệt có cái bất sinh diệt. Ngài Triệu Châu ngài nói rằng là Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, nhưng Phật thiệt thì đang ở trong lầu năm uẩn của anh, có thể vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không nhẫn chìm, mà không bị thiên tai quả hoạn gì làm cho tan chảy cả. Phật đó lòng lòng vượt ngang 3 cõi 6 đường, Phật đó đang ở trong 5 uẩn của anh. Thì các vị hình dung rằng là chánh thể đường đường một khước thân, có nghĩa là pháp thân bất động, Đức Như Lai không sinh không diệt đang có nơi hình hài nhục thể của các vị. Khéo nhận ra sống với Như Lai của các vị thì các vị thành tựu được đạo nghiệp, chứng nghiệm được Niết Bàn. Thế rồi mình chia ra nhiều tầng nghe. Chia ra nhiều tầng. Vấn đề thứ hai đi. Nhiều tầng sống đi. Mấy cái đứa đệ tử mình vui lắm. Nó nhìn thấy chữ mình viết, nó ổng viết xấu đuôi, ổng làm bộ viết vãn hoài. Chứ chi ổng viết đẹp thì cũng nên. Này, đâu có đẹp hơn tôi đâu. Thế nhưng mà viết bản, gớm. Thưa các vị, tại vì mình viết cho có chữ giải thích thôi nghe, chứ không phải mình cố tình viết cho đẹp làm chứ. Viết chữ Tàu với chữ Việt thì cũng vậy, viết cho có chữ giải thích thôi. Thế là cái điều mà chúng ta thưa nơi đây, nhiều tầng đời sống là chứ. Cái tầng phàm phu, tầng thứ nhất, phàm phu. Phàm phu được mình chia ra nhiều hạng nghe, phàm phu mà hạ đẳng nhất, tức là cái hàng gọi là vô minh nặng nhất á. Vô minh nó không có nặng nhẹ gì đâu, nhưng mình chia ra cho dễ hiểu thôi. Thì họ thấy họ chỉ là thân thôi, một đời này thôi, chủ nghĩa của họ là chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ, một đời này sống mà chết rồi đâu còn gì nữa đâu, cho nên tha hồ vung vãi mà làm ác, vung vãi mà hưởng thụ, vung vãi mà làm bao nhiêu việc. Thì đây là hàng phàm phu nghe, không có nề hà chi bao nhiêu cái loại ác nghiệp họ gieo giữa cuộc đời. Rồi phàm phu thứ hai thì họ lại sống có giá trị hơn một chút, họ nghĩ rằng là đời sống này đến đi dường như bất biến mà hư vô, cho nên cái việc phải làm đó là ta lưu lại cái gì cho đời, và tùy vào cái năng lực của họ, tầm cao tri thức của họ, cái người tri thức thường thì họ lưu lại cho đời đó là ta phải xây dựng cho con cái ta sự thành công nè, đời ta khổ nhọc nè, đời ta khó nghèo, đời ta không có danh vị, con ta nó phải hơn ta, phải ăn sang, phải mặc đẹp, phải ngăn mặt nhìn đời, phải có lợi có danh. Đây cũng là loại phàm phu. Nhưng mà thưa các vị, còn có một cái tầm trí thức khá. Thế rồi vươn lên đến tầng trí thức hơn thì họ nghĩ rằng đời sống nào cũng vậy, ta có mặt giữa trần đời này thọ nhận bao nhiêu cái mảnh tình của nhân thế, cho nên làm được cái gì cho đời làm hết mình, không phải chỉ có việc là con của ta, cháu của ta, dòng họ của ta, mà những người cùng màu da sắc tóc với ta, cùng là con người, Có mặt giữa nhân gian này long đong chịu khổ như ta, ta giúp được gì cho đời hết lòng. Đây là cái thành phần tri thức của xã hội ạ. Họ có thể hy sinh đời họ, làm không thương tiếc đối với những việc lợi ích cho nhân gian. Cái tầm tri thức của họ, tấm lòng họ rộng hơn. Tuy nhiên, cái nhìn của họ rằng là đời sống này lây quay gần đó, chết rồi còn gì đâu. Thế rồi đạt đến cái tầng cao của những con người có duyên may nữa là mình lại thấm nhuần giáo lý Đạo Phật. Mình nghĩ rằng là đời sống con người đâu phải chỉ có ngang đây rồi chấm dứt. Không hề có cái gì hiện ra như bóng mây rồi tan biến và hư vô không còn gì. Thậm chí về vật lý thôi, mây nó cũng không phải tan biến luôn đâu nghe. Nếu nó tan ra thì nó thành nước. Rồi nước đi một vòng lại thành mây. Cho nên chưa có hiện tượng gì mất trong cuộc đời này cả. Đời sống ta, ta chỉ biết nó hiện lên như một cái móng vòng cầu bảy màu đẹp đẽ, bên kia đầu cầu ta không thấy. Và cái chỗ nó mắc ngang qua ta không thấy. Cuộc đời mình lững lờ, không thấy trước và sau khi ta chết thì thưa các vị, cái thấy này rất cạn cợt, cho nên với một người có cái tầm tri thức cao hơn, học Phật Pháp thì ta nhận diện rằng là không hề có gì biến mất và hư vô. Không có gì tự nhiên mà biểu hiện cả. Thế thì ta có niềm tin vào đời sống này là một bước đệm, là một cái bước trung chuyển nghe, để mình có thể từ trần gian này bước lên cảnh giới cao hơn. Thế thì thưa các vị, cái lớp thứ ba của phàm phu trên tầng tri thức nữa là chúng ta thấm nhuần giáo lý Phật Pháp, tin rằng đời sống nó phải chấm dứt. Do vậy cho nên một đời này mình sống thế nào để nghiệp lành tăng trưởng, sinh về những cảnh giới lành, hoặc sinh lại đây trong cái điều kiện tuyệt vời hơn để mình hành đạo. Đây là cái tầng của phàm phu có tu học, có hiểu biết. Vượt lên tầng cao hơn là cái tầng cuối đời sống là chi? Thưa đại chúng, rằng họ hiểu một điều rằng ngay một đời này ta bị hiện ra giữa cuộc đời không phải là hình hài, không phải là buồn vui, không phải là nghĩ suy. Sau những cái nền tảng sinh diệt này, nó có một cái nền tảng bất sinh diệt. Tức là thể nghiệm được đạo, hiểu được rằng là mọi hiện tượng vật chất này, nó biểu hiện ra nó đều có cái nền phía dưới. Đó là cái nền không biểu hiện. Giống như mọi vật thể, nó hiện ra giữa cuộc đời này, nó đều nương vào hư không để có. Thì thầy ta cũng vậy, nương vào cái biển tâm Như Lai bất động biểu hiện ra một hình thể sắc chất như thế này. Thế rồi thăm dò vào cái chiều sâu bằng tư duy, bằng đời sống trải nghiệm, bằng con đường học Phật, mình thấu đạt được ngay nơi hình hài sinh diệt có cái bất sinh diệt nó đang ẩn tàng nơi năm uẩn này. Đây là đời sống của những người có duyên may đạt đến cái tầng nhận thức cao nhất trong cuộc đời nghe. Đủ chưa? Chưa. Anh chỉ mới đạt được nhận thức thôi. Mà anh chưa sống hoàn thiện thì mới đi phần ba đường đó nghe. Cho nên khi có được nhận thức như thế này, từ nền tảng giáo lý Phật dạy, từ công phu, tu tập, trải nghiệm, từ đời sống mình đã đi ngang qua, mình chứng nghiệm điều này rồi, thưa các vị, cái việc còn lại đó là khi thể nghiệm được điều này, ta sống với điều này miên viễn thì gọi rằng là đạt đến cái tầng cao nhất của đời sống. Đạt đến tầng cao thế này thì nghiệm ra được cái chi? Ngay nơi hình hài sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi sinh thân mất còn đến đi không làm chủ được, ta có cái năng lực tâm Phật bất động vô sinh đang hiện tiền. Sống với năng lực ấy thì thành tựu được viên mãn sự nghiệp giác ngộ. Cho nên ngay nơi hình hài sinh diệt nghiệm ra được thể bất diệt là như vậy. Cho nên ở đây Ngài bảo rằng chánh thể đường đường một khước thân là như vậy khác. Đó là bài kệ mở đầu gom lại bốn chữ thôi. Đó là chi? Đương xứ tức chân. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay hơi thở này, ngay nơi buồn vui hờn giận này, ngay nơi nghĩ suy này, ngay nơi này này, cái năng lực tâm bất động nhận biết đang có mặt nơi đây. Anh hãy sống với năng lực nhận biết này thì thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Thử hình dung rằng là anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, có lúc nào anh không có đang nhận biết mọi động thái của thân không? Không. Anh buồn, anh vui, anh hờn, anh giận, có lúc nào anh không biết rằng anh đang buồn, vui, hờn, giận không? Cũng không. Từng dòng ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi. Nếu anh có năng lực tu thì anh có khả năng quan sát được nó đang chạy ngược chạy xuôi. Và khi ta quan sát được mọi thứ thì mọi thứ là đối tượng bị ta quan sát. Mà chính thực cái con người ta thì nó không phải là đối tượng bị quan sát, mà nó là cái năng lực tâm bất động đang quan sát nghe. Nói một vòng nó trở lại cái câu ngữ thoại rất là quan trọng thầy Phước Tịnh. Thầy Phước Tịnh cũng có bùa lắm, cũng có cái lá bùa duy nhất là anh không hề là cái bị biết, anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Cái bị biết rất là buồn là vui, anh đừng có vụng về đồng nhất anh vào nó. Anh hãy thông minh nhận ra anh vốn là cái con người đang quan sát cái buồn vui, chỉ cần làm gần đây thôi, gọi là chế, gọi là sống với đạo, gọi rằng an trú ngay nơi pháp thân, gọi rằng đang trên đường về. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta càng ngày càng làm khách viễn phương, càng ngày càng đi xa quê nhà, càng ngày càng xa vời vợi nghe. Các vị có nhớ bài thơ của Giả Đảo tặng cho ngài Phùng Đình hay là Nhật Nam thiền sư gì người Việt đó? Xa quê từ mấy độ đó, ta đã xa quê bao nhiêu độ các vị biết không? Bao nhiêu nghìn mùa thu đi qua rồi, chứ có phải là trăm năm đời người đâu. Mình đã xa quê biển biệt từ ngàn vạn kiếp rồi, trong khi đó thì cái đường về thưa các vị nó không phải quá xa ngàn vạn kiếp đâu, mà đường về trong một tróc tay thôi nghe. Các vị quên thì các vị trở thành nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn. Các vị chợt nhớ thì các vị làm người quan sát, đây là niềm vui, đây là nỗi buồn, đây là nỗi lo âu. Mà khi các vị làm người quan sát nó thì liền tức khắc nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn chi là đối tượng bị nhận diện. Các vị là người đang nhận diện nó. Thế thì thưa đại chúng là liền tức khắc mình chấm dứt được sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn ngay. Khó khăn chi đâu. 6 giờ rồi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô